Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 20 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật buổi lễ giáo phận Thanh Hóa kết thúc chiến dịch Mang Phục Sinh đợt 1. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Phan, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô. Và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, chiều thứ ba vừa qua 18 tháng 7, sau cuộc đi du ngoạn đến thăm đèo Gran San Bernard, nằm gần biên giới với Thụy Sĩ, trở về nhà nghỉ hè tại Lecom, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên bố với nhóm ký giả rằng ngài ủng hộ tuyên cáo của nhóm cường quốc kinh tế G8 kêu gọi đưa một lực lượng quân sự quốc tế vào Liban nhằm giúp ổn định tình hình. Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Tôi không có gì khác thêm vào ngoại trừ nhắc đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa trợ giúp chúng ta." Được biết, các nhóm cường quốc kinh tế G8 vừa kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 7, và đã ra tuyên cáo 5 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông như sau. Thứ nhất, quân đội Israel được an toàn rút về khỏi vùng Gaza và Liban. Thứ hai, ngừng các cuộc pháo kích vào lãnh thổ Israel. Thứ ba, ngừng những cuộc hành quân của Israel. Thứ tư, Israel mau rút hết các lực lượng quân sự ra khỏi vùng Gaza. Và thứ năm, trả tự do cho các vị bộ trưởng và dân biểu Palestine đã bị Israel bắt giữ. Trên bệnh viện nhân đạo, Linh mục Louis Samaha, giám đốc cơ quan từ thiện Caritas Liban cho biết, tình hình dân chúng tị nạn vào ngày thứ 8 của cuộc tấn công quân sự của Israel vào lãnh thổ Liban như sau. Khoảng 350.000 người bị bắt buộc phải di tản khỏi vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban, và khoảng 150.000 người di tản từ các vùng khác gần biên giới với Israel. Linh mục giám đốc Caritas Liban cho biết thêm, cơ quan từ thiện đã tận dụng mọi dự trữ về thực phẩm, nước uống, sữa cho trẻ nhỏ, vật dụng cá nhân, thuốc ngừa và chữa các bệnh căn bản để phân phát cho dân chúng tản cư. Cha đang lo ngại một cuộc khủng hoảng trầm trọng về trợ giúp nhân đạo sắp xảy ra. Cơ quan Caritas Liban không đủ sức đáp ứng tình hình, càng ngày càng tồi tệ hơn. Cha kêu gọi tình liên đới quốc tế trợ giúp cho dân chúng di tản. Cha nhận định thêm rằng, bạo lực chỉ gây thêm bạo lực mà thôi. Cuối cùng, những thường dân là những kẻ phải trả giá thật đắt. Liên quan đến thiên tai sóng thần vừa xảy ra tại Indonesia, thì hôm qua thứ Tư 19 tháng 7, qua Đức Hồng Y Sudano Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến những vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Indonesia một điện văn để chia buồn và bày tỏ tâm tình liên đới với các thân nhân và gia đình của những nạn nhân của thiên tai sóng thần đã xảy ra tại vùng bờ biển Tây Nam của đảo Java hôm thứ Hai 17 tháng 7. Do cuộc động đất ngầm dưới lòng biển khơi cách đó 180 cây số. Theo con số thống kê mới nhất, thì thiên tai sóng thần hôm thứ Hai 17 tháng 7 đã làm cho 525 người bị thiệt mạng, 380 người bị thương tích và 270 người bị mất tích, và khoảng hơn 60.000 người không nhà cửa. Được biết, trong thời gian gần đây, Indonesia đã trải qua nhiều thiên tai. Sau đại thiên tai sóng thần xảy ra hồi tháng 12 năm 2004, gây thiệt mạng cho gần 200.000 người, thì vào tháng 6 vừa qua đã xảy ra trận động đất gây thiệt mạng cho khoảng 6.000 người và hàng chục ngàn người khác không nhà cửa. Giờ đây, hôm thứ Hai vừa qua, 17 tháng 7, lại xảy ra nạn sóng thần với con số thiệt hại tổng kết sơ khởi như vừa nói trên. Tin Việt Nam thông báo về lịch blog công giáo. Đây là năm đầu tiên giáo hội công giáo tại Việt Nam giới thiệu lịch blog công giáo cho cộng đoàn tín hữu. Ban thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam chịu trách nhiệm biên soạn và đã hoàn thành việc biên soạn nội dung cuốn lịch này. nội dung đầy đủ các ngày, thứ, tháng, năm và các tiết khí khác nhau theo dương lịch và âm lịch. Ngày tháng kèm thêm tiếng Anh. Nội dung công giáo theo đúng lịch phụng vụ Roma về các mùa, các lễ trọng, lễ Chúa Nhật, lễ kính, lễ nhớ các thánh của giáo hội toàn cầu và 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Phần ghi các bài đọc kinh thánh trong thánh lễ mỗi ngày. Phần phụng vụ giờ kinh theo các tuần. Lời Chúa mỗi ngày có một câu kinh thánh, đặc biệt là tin mừng để tập trung về Chúa Giêsu Kitô. Phần sống đạo mỗi ngày có một gợi ý để áp dụng lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Có ý chỉ cầu nguyện chung và ý truyền giáo của Đức Thánh Cha. Phần minh họa có nhiều hình ảnh màu thay đổi theo từng ngày trong tháng, theo lễ trọng, lễ Chúa Nhật cho lịch màu. Về hình thức, ban biên soạn dự trù có 4 chủng loại với giá biểu do các nhà xuất bản dự kiến như sau. Block trung, giấy khổ 10-14, lịch in đơn màu không có hình ảnh, giá từ 7.500 đến 8.000 đồng. Block trung 4 màu, giấy trắng, khổ 10-14, có nhiều hình ảnh màu thay đổi, giá từ 18 đến 19.000 đồng. Block đại 4 màu giấy trắng, khổ 14-20, có nhiều hình ảnh màu thay đổi, giá từ 36 đến 38.000 đồng. Và hình thức thứ tư là block siêu đại khổ 21-29, dùng cho các nhà thờ, các cộng đoàn lớn. Nội dung như trên có thêm nhiều hình ảnh và phần tiếng Anh các mùa, giá dự kiến là 110.000 đồng. Tính cho đến hôm nay, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam mới chỉ nhận được khoảng 30 phiếu đăng ký với số lượng tương đối ít, chừng vài ngàn cho cả 4 loại lịch. Số lượng đăng ký ít thì giá thực hiện càng cao. Vì thế, văn phòng rất mong ước quý giáo phận, giáo xứ, dòng tu, cộng đoàn đăng ký sớm số lượng và chủng loại, để nhà xuất bản có thể dự tính số lượng in. Số lượng đăng ký trước sẽ được nhà xuất bản trừ tiền hoa hồng. Xin liên lạc theo địa chỉ Văn phòng Thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam, 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, kính báo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật buổi lễ giáo phận Thanh Hóa kết thúc chiến dịch Men Phục Sinh đợt 1 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 14 tháng 7 năm 2006, những kẻ được sai đi thực hiện chiến dịch Men Phục Sinh trở về Tòa Giám mục Thanh Hóa để tổng kết đợt 1, cho thời gian bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 cho đến hết ngày 12 tháng 7. Trên nét mặt mọi người rạng ngời những nét vui. Trong hiệp 1, nhóm giáo lý với 3 nhóm nhỏ phụ trách tại các hạt Thanh Hóa, Mỹ Điện, Nga Sơn. Nhóm thánh nhạc huấn luyện tại 3 hạt khác, Ba Làng, Sông Chu, Sông Mã. Sang hiệp 2, khai mạc ngày 15 tháng 7 và kết thúc ngày 25 tháng 7. Không biết đêm chung kết chiếc cúp Men Phục Sinh sẽ về tay ai. Như đã tuyên bố trong ngày lễ xuất quân, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã gửi lời hứa đồng hành cùng các nhóm, không chỉ bằng lời cầu nguyện, nhưng còn bằng sự thăm viếng, động viên, khích lệ và bằng những món quà. Ngày 13 tháng 7 năm 2006, tại 6 giáo hạt đã diễn ra những buổi lễ tổng kết của các khóa giáo lý ở hạt Thanh Hóa, hạt Nga Sơn, hạt Mỹ Điện và các khóa thánh nhạc tại hạt Ba Làng, hạt Sông Chu, hạt Sông Mã. Vào những thời gian khác nhau trong ngày, với nhiều cách thức khác nhau, đêm lửa trại hoặc buổi sáng hay buổi chiều liên quan tạm biệt. Buổi lễ tổng kết của khóa giáo lý cấp 1 tại giáo hạt Nga Sơn, tổ chức tại giáo xứ Tam Tổng, được mệnh danh là con chim đầu đàn của giáo hạt. Với sự tham dự của 150 giáo lý viên thuộc 7 giáo xứ Tam Tổng, Chính Nghĩa, Điện Hồ, Đông Quang, Liên Nghĩa, Phước Nam, Tân Hải, do nhóm 3 của nhóm giáo lý phụ trách, với hơn 20 người huấn luyện. Lớp được chia thành 8 tổ mang tên của 8 vị thánh: Maria, Giuse, Phêrô, Phaolô, Francisco, Teresa, Goretti, Andre. Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2006, tất cả mọi thành viên của khóa học từ ban huấn luyện cho đến các học viên bước vào buổi lễ tổng kết với tâm trạng vừa hân hoan vừa như liếng tiếc một điều gì đó rất thân thương. Trước buổi lễ, cha hạt trưởng Giuse Trần Xuân Mạnh cho biết, mặc dù đây là năm đầu tiên phát động chiến dịch, nhưng qua nhận xét sơ bộ, mọi sự đều rất tốt. Ngài luôn cố gắng làm cho tất cả các giáo lý viên coi đây như là gia đình của mình, gặp gỡ, sáng tác thơ, đọc thơ và sinh hoạt chung với các em, để tạo sự tự nhiên, thân thiện. Đức cha Giuse cũng đã đến đây thăm viếng trong tư thế hòa đồng như vậy, cùng ăn, cùng sinh hoạt, nhảy múa chung vui với các em, làm các em thêm phấn khởi, hân hoan trong học tập. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Xuân Nam, trưởng nhóm huấn luyện, chia sẻ, ban đầu tôi rất lo lắng, nhưng rồi với sự phó thác vào ơn thánh, chúng tôi khích lệ nhau ra đi. Đến đây, nhóm được cha hạt trưởng và mọi người tiếp đón nồng nhiệt, nên cảm thấy được an ủi và phấn chấn bắt tay vào việc. Sau 10 ngày vất vả, nhóm cảm thấy hài lòng với kết quả thu lượm được. Điều làm tôi tâm đắc nhất chính là sự hăng say làm việc của các thành viên trong nhóm, và đã dốc hết những gì mình có được cho các em, nhất là giữ được bầu khí vui tươi trong suốt thời gian qua. Còn nữ tu Teresa Lê Thị Quế thì tươi cười bảo, nhìn chung, các em rất hăng hái, vui vẻ, chịu khó học tập, làm bài tốt, văn nghệ tốt. Ban giảng huấn lại rất nhiệt tình. Cha xứ thì hỗ trợ bằng cách tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ban huấn luyện cũng như cho các em. Và nữ tu cảm thấy rất hài lòng về khóa học này. Riêng người giáo lý viên trẻ tuổi Giuse Phạm Văn Thành, trưởng lớp giáo lý và cũng là trưởng giáo lý viên xứ Tam Tổng cho biết, em rất vui được tham dự khóa học với một đội ngũ giảng huấn rất kỷ luật nhưng cũng đầy nhiệt tình, tạo cho các học viên học hết tình, chơi hết tình và vui hết tình. Thời gian trước đây, nhóm giáo lý viên chúng em thường có những buổi cầu nguyện cho nhu cầu của nhóm để làm việc đạt được hiệu quả hơn. Thì qua khóa học này, em cảm thấy dường như Chúa đã giải quyết khá nhiều những vấn đề chúng em đã cầu xin. Trong lời huấn từ, cha Giuse Bùi Quang Tạo, đặc trách giáo lý viên của giáo hạt, đã bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy những kết quả vượt xa những mong ước ban đầu. Ngài cho rằng, thành quả có được hôm nay là sự nỗ lực của rất nhiều người thuộc mọi thành phần. Trước hết, phải kể đến sự tận tụy của ban huấn luyện đã dốc toàn tâm, toàn lực cho các học viên. Sau nữa là công lao rất to lớn của cha hạt trưởng, cũng là cha quản sứ Tam Tổng. Ngoài việc lo tươm tất nơi ăn, chốn ở, Ngài còn tặng khóa học những món ăn tinh thần rất bổ dưỡng, là những bài thơ do chính tay Ngài sáng tác để tặng khóa học thật dí dỏm, thật ý nghĩa và cũng đầy chất thơ. Chẳng hạn, cha Mạnh dặn nhớ ba đờ như sau. Đúng giờ thì chẳng ai chê phàn nàn, điều đặn là chuyện đã bàn, đạo đức cố gắng chu toàn bạn ơi. Trích bài ba chữ D, hay là bài cảm ơn nhà bếp như sau. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo cơm một hạt đắng cay muôn phần. Cám ơn nhà bếp vô ngần, lo cơm lo nước chuyên cần sớm hôm. Ngày mưa cho chí ngày nồm, vẫn luôn vui vẻ, ôn tồn hăng say. Thầy Giuse Nguyễn Văn Việt, đại diện ban huấn luyện báo cáo kết quả học tập, một kết quả đáng khích lệ. Thứ nhất về học tập. trong tổng số 150 giáo lý viên tham dự khóa học, có 49 giáo lý viên loại A đạt 30%, 78 giáo lý viên loại B đạt 55%, và 23 giáo lý viên loại C đạt 15%. Thứ hai, về kỷ luật. Các học viên có ý thức tự giác tốt, giờ học, giờ sinh hoạt được bảo đảm. Thầy thay mặt ban huấn luyện bày tỏ hết lòng biết ơn đối với sự quan tâm và động viên của cha hạt trưởng, đã giúp các giáo lý viên học tập cách nghiêm túc, hăng say. Cảm ơn ban hành giáo của giáo xứ Tam Tổng, đặc biệt ban ẩm thực, đã tận tình hy sinh lo lắng cho các học viên, chẳng khác gì những người cha, người mẹ, và đã nêu cao tinh thần phục vụ như một mẫu gương sáng. Đối với các bạn giáo lý viên, thầy nói, các bạn đã cho chúng tôi nhiều hơn chúng tôi cho các bạn. Sự nhiệt tình, hăng say, trẻ trung, dễ mến, dễ gần của các bạn đã làm cho ban huấn luyện cảm thấy yêu đời, thích phục vụ. Làm giảm bớt đi những khó khăn như thời tiết nắng nóng, lần đầu tiên tiếp cận với giáo án mới, vân vân. Riêng cha hạt trưởng Du Xe Trần Xuân Mạnh lại chỉ muốn xin các giáo lý viên đừng quên ba chữ là cảm ơn, nhớ, mong. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức cha Du Xe đã thương yêu các giáo lý viên. Cảm ơn các thầy, các nữ tu, các chú đã nhiệt tình huấn luyện. Cảm ơn nhà bếp và cảm ơn những giáo dân đã mở rộng cửa để đón các giáo lý viên vào trọ học. Nhớ những buổi học sôi động, vui, nhiệt tình. Nhớ những giờ lao động, nhổ cỏ, quét sân, quét nhà. Nhớ những chữ ký đầy trên những chiếc áo, những cuốn sổ. Nhớ những kỷ niệm trong 10 ngày qua, và nhớ những giọt nước mắt luyến tiếc. Mong Đức cha Du Xe mong các giáo lý viên là men trong bột, là muối cho đời. Men phải ủ trong bột, là các giáo xứ. Muối phải rải cho đều vào các giáo họ. Học phải đi đôi với hành. Mong các bạn giáo lý viên luôn tận tình giúp đỡ các cha xứ, cũng như cha mẹ của mình. Bởi học thì vui, nhưng về xứ thì nhiều thách đố. Phải luôn giữ sự kiên trì. Mong các giáo lý viên sẽ trở nên những tông đồ trẻ tuổi của Chúa và của giáo phận, và mong sang năm sẽ gặp lại. Một đại diện học viên cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cha hạt trưởng, cha đặc trách giáo lý hạt Nga Sơn, ban huấn luyện, ban hành giáo của giáo xứ Tam Tổng, ban ẩm thực và mọi thành phần trong giáo xứ đã quan tâm cách này hay cách khác bằng lời cầu nguyện, bằng sự quan tâm khích lệ, bằng những nụ cười vui, bằng những nghĩa cử yêu thương, làm các em thêm hăng hái trong học tập hôm nay và trong phục vụ giáo phận và giáo xứ ngày mai. Cuối cùng là phần phát chứng chỉ cho các giáo lý viên và phát thưởng cho 5 học viên xuất sắc của khóa học thuộc 5 giáo xứ Tam Tổng, Điền Hồ, Phước Nam, Đông Quang và Chính Nghĩa. Để tuyên bố bế mạc, cha Du Xe Trần Xuân Mạnh chỉ nói vắn gọn bằng hai chữ, thành công. Cha tuyên bố bế mạc khóa giáo lý cấp 1 thuộc giáo hạt Nga Sơn giữa những tiếng vỗ tay vang dội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài tường thuật buổi lễ của giáo phận Thanh Hóa kết thúc chiến dịch Men Phục Sinh đợt 1. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đức Bà là Đấng Trọng Thiên. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Thank you. và là đấng trọng thiên. Các tín hữu Kitô kêu cầu Đức Mẹ như thế trong kinh cầu Đức Bà. Đây cũng là một tước hiệu rất được tôn kính tại Santo Domingo, một cộng hòa nhỏ tại Trung Mỹ. Thật thế, người Công giáo tại đây tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Antagracia. Trong tiếng Tây Ban Nha, tước hiệu này có nghĩa là Đức Bà ban ơn cao cả. Đức Mẹ được người Santo Domingo tôn kính dưới tước hiệu này qua bức chân dung đặt tại trung tâm Thánh Mẫu Hy Quê. Trong tiếng thổ dân Taino, Hy Quê có nghĩa là mặt trời. Thành phố này được mệnh danh như thế là bởi vì do vị trí của nó, thành phố này là nơi đầu tiên trên hải đảo đón nhận ánh sáng mặt trời. Bức chân dung Đức Mẹ Antagracia đã hai lần được các Đức Chúa Hoàng tôn vinh. Lần thứ nhất vào năm 1922 dưới thời Đức Chúa Hoàng Pio thứ 11. Và lần thứ hai vào năm 1979 khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Santo Domingo. Vị Giáo Hoàng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt này đã đích thân đội triều thiên cho Đức Mẹ và gọi Đức Mẹ là nhà rao giảng tin mừng đầu tiên cho châu Mỹ. Trong bức chân dung, người ta thấy Đức Mẹ đứng ngắm nhìn hài nhi Giê-xu trong máng cỏ. Đây là một bức tranh vẽ trên vải, được một họa sĩ vô danh Tây Ban Nha thực hiện vào đầu thế kỷ thứ 14. Sau đó vào thế kỷ thứ 18, một nghệ nhân vô danh người thổ dân đã đặt bức tranh vào trong một khung được dát bằng những viên đá quý đặc sản của Santo Domingo. Qua hàng bao thế kỷ, khói bốc lên từ các ngọn nến và những vết tay sờ chạm vào của khách hành hương đã làm cho bức tranh bị hoen ố phần nào. Năm 1978, bức tranh đã được các nghệ sĩ Tây Ban Nha trùng tu. Nhờ đó bức chân dung đã có lại được màu sắc và vẻ đẹp nguyên thủy. Trong bức chân dung, người ta thấy áo sống của Đức Mẹ được vẽ bằng ba màu xanh, đỏ và trắng là màu của lá cờ Santo Domingo. Những người tôn kính Đức Mẹ xem đây như một dấu hiệu báo trước sự độc lập và bản sắc của dân tộc. Theo các sử liệu, vào khoảng năm 1502, có hai người Tây Ban Nha tên là Alfonso và Antonio Trejo đã mang bức tranh đến Santo Domingo và sau đó đã hiến tặng bức tranh cho nhà thờ giáo xứ tại Hy Quê. Các tài liệu lịch sử cũng cho thấy rằng Đức Mẹ đã được tôn kính dưới tước hiệu Antagracia ngay từ đầu thế kỷ thứ 16 và bức tranh đã được mang đến đảo vào khoảng thời gian đó. Đền thánh đầu tiên kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này đã được hoàn tất vào năm 1572. Nhưng mãi cho đến năm 1954, việc đặt viên đá đầu tiên để xây cất nhà thờ chính tòa mới được thực hiện. Năm 1971, bức chân dung Đức Mẹ Antagracia được di chuyển về nhà thờ chính tòa, nay đã được nâng lên bậc vương cung thánh đường. Hàng năm, cứ vào ngày 21 tháng Giêng, du khách đổ xô về vương cung thánh đường này để kỷ niệm biến cố Santo Domingo đánh bại quân Pháp trong trận chiến Sabana vào năm 1691. Trận chiến này cũng được gọi là trận chiến Limonada. Người dân hải đảo tin rằng chính nhờ kêu cầu Đức Mẹ giúp sức mà cha ông họ đã chiến thắng được quân Pháp. Vườn cùng thánh đường đã được khánh thành năm 1971. Đây là một công trình được xây cất hoàn toàn theo lối kiến trúc mới. Để làm nổi bật lối kiến trúc mới này, một hệ thống ánh sáng đã được thiết kế vào năm 2002. Du khách có thể thấy được ánh sáng muôn màu từ lúc rạng đông đến lúc chiều tà. Cũng giống như nhiều hình tượng khác của Đức Mẹ, lòng tôn kính Đức Mẹ Antagracia tại Santo Domingo cũng có cả một truyền thống đạo đức gắn liền với nguồn gốc của nó. Ở khởi đầu, Santo Domingo là một tỉnh được biết đến với tên hiệu là La Antagracia. với những cánh đồng cỏ rộng bao la bát ngát, đây là một xứ sở chuyên về chăn nuôi. Hiện nay, Hikue là thành phố chính trong vùng. Như truyền thuyết, trong nhiều năm trời, một trong những người Tây Ban Nha thực dân đầu tiên đã đến lập nghiệp tại vùng Duque. Theo thói quen thời đó, người dân cư đầu tiên của vùng này thường mang súc vật đến thị xã Ozam để bán. Sau mỗi chuyến đi, ông thường mang quà về nhà cho hai người con gái của ông. Ngày nọ, trong khi người cha đang chuẩn bị cho chuyến đi, thì người con gái lớn của ông xin ông mang về cho cô những món quà mà các cô gái đều thích như quần áo, đồ trang sức. Cô em 14 tuổi thì trái lại là một cô gái rất đạo đức. Cô chỉ xin cha mang về cho cô một bức ảnh của Đức Mẹ Antagracia. Cô nói với người cha rằng cô đã nằm mơ thấy Đức Mẹ, mặc dù trước đó cô chưa hề nghe nói đến một tước hiệu như thế của Đức Mẹ. Cô bảo đảm với người cha rằng ông sẽ tìm thấy một bức ảnh với tước hiệu như thế. Sau khi bán hết những gì đã mang ra thị xã Ozam, người cha đã không mấy vất vả để tìm mua được tất cả những gì cô gái lớn muốn có. Nhưng yêu cầu của cô gái nhỏ thì ông không tài nào thỏa mãn được. Ông đi hỏi khắp nơi, kể cả các viên chức của hội đồng thành phố, nhưng không ai biết có một bức ảnh Đức Mẹ với tước hiệu ấy. Trên đường về nhà, ông dừng lại nghỉ đêm trong nhà của một người bạn gần thành phố Los Dos Rios. Trong bữa ăn, ông nói với người bạn rằng, cô con gái út của ông muốn có một bức ảnh của Đức Mẹ với tước hiệu Antagracia. Lúc đó, cũng có một cụ già râu tóc bạc phơ đến gõ cửa xin tá túc một đêm. Nghe biết ước nguyện của cô con gái, ông cụ liền tiến tới bàn ăn và rút từ trong bị ra một bức ảnh Đức Mẹ. Trong bức hình, người ta thấy Đức Mẹ đang âu yếm nhìn và thờ lại hài nhi Giê-xu trong máng cỏ. Người cha biết đây là bức hình mà con gái ông muốn có. Bạn ông và ông liền mời người khách lạ ngủ lại trong căn nhà. Ông định sẽ tặng cho cụ già một món tiền và mua lại tấm ảnh. Nhưng sáng hôm sau, họ ngạc nhiên khi thấy cụ già đã biến mất, nhưng bức hình thì còn đó. Người cha đón nhận bức hình và vui vẻ mang về cho cô con gái. Theo truyền thuyết, cùng với nhiều người đạo đức khác, người con gái đã đi đón người cha và họ đã gặp nhau dưới gốc một cây cam. Chính vì thế mà cho đến ngày nay người ta vẫn luôn thấy có một cây cam được trồng gần vương cung thánh đường để đánh dấu nơi bắt nguồn sự tôn kính đối với Đức Mẹ dưới tước hiệu Antagracia. Mỗi dân tộc đều có một cách biểu tượng về Đức Mẹ. Nhưng dù được mô tả dưới tước hiệu nào, Mẹ vẫn là Mẹ của Chúa Giê-xu và do đó cũng là Mẹ của các tín hữu. Lời trối của Chúa Giê-xu, hỡi bà, này là con bà, là một bảo chứng muôn đời cho chúng ta. Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng ta và chúng ta có thể chạy đến với Mẹ từng phút từng giây trong cuộc sống chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Phần thứ hai của thông điệp nói về công tác từ thiện bác ái của giáo hội như là một cộng đoàn tình thương. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đọc
tiếp số 30, nói về những cơ cấu đa dạng của việc phục vụ bác ái trong bối cảnh xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Những hình thức mới mẻ của những hoạt động bác ái phát sinh trong Hội Thánh Công giáo và trong những giáo hội khác, cũng như trong các cộng đoàn, những hình thức bác ái cũ cũng được phát triển với sức lực mới. Những hình thức trong đó thường có sự nối kết thật tốt đẹp giữa việc phúc âm hóa và hoạt động bác ái. Tôi muốn công khai xác nhận ở đây điều mà vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp Mối bận tâm về vấn đề xã hội. Solicitudo Rei Socialis. Khi Ngài tuyên bố, Giáo hội Công giáo luôn sẵn sàng cộng tác với các tổ chức bác ái của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội, vì tất cả chúng ta hoạt động từ một động lực nền tảng và có cùng mục đích trước mắt. Một chủ nghĩa nhân bản đích thực. Chủ thuyết này công nhận hình ảnh Thiên Chúa nơi con người và muốn giúp họ có được một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá này. Thông điệp về sự hiệp nhất Kitô, xin cho họ nên một, ut unum sint, nhấn mạnh một lần nữa, cần có một tiếng nói chung của các người Kitô và sự dấn thân của họ cho sự phát triển một thế giới tốt đẹp hơn, để tôn trọng các quyền lợi và nhu cầu của mọi người, nhất là của những người nghèo, những kẻ thấp kém, đạt được thành công. Ở đây, tôi muốn bộc lộ niềm vui của tôi vì điều ao ước này đã gặp được nhiều âm vang trong toàn thế giới qua rất nhiều sáng kiến. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh đến khía cạnh đặc biệt của công tác bác ái của giáo hội. Đức Thánh Cha viết như sau, số 31. Việc gia tăng nhiều tổ chức dấn thân cho con người trong những nhu cầu khác biệt cuối cùng được giải thích như sau. Mệnh lệnh của tình yêu tha nhân đã được đứng sáng tạo, khắc ghi trong bản tính con người. Dù vậy, việc gia tăng cũng là kết quả sự hiện diện của Kitô giáo giữa trần gian. Sự hiện diện này vẫn luôn đánh thức mệnh lệnh thường bị lu mờ trong dòng lịch sử và giúp đem lại kết quả. Cuộc canh tân ngoại giáo do Hoàng đế Giuliano kẻ bộ giáo là một tỷ dụ xa xưa cho hiệu quả đó. Trong ý nghĩa này, sức mạnh của Kitô giáo vươn ra khỏi ranh giới niềm tin Kitô giáo. Điều quan trọng hơn nữa là hoạt động bác ái của Kitô giáo giữ được sức mạnh soi sáng trọn vẹn của mình, chứ không bị tan biến như một dạng hỗ trợ chung chung. Vậy thì, đâu là những yếu tố nền tảng tạo thành bản chất của hoạt động bác ái thuộc Kitô giáo và thuộc giáo hội? Theo mẫu gương trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, hoạt động bác ái mang đặc tính Kitô giáo trước hết là lời đáp trả nhu cầu khẩn cấp trực tiếp trong một hoàn cảnh cụ thể. Phải cho người đói lương thực, người trần truồng quần áo, bệnh nhân phải được chữa trị, phải thăm viếng tù nhân. Các tổ chức bác ái của Hội Thánh khởi đầu với các cơ quan Caritas thuộc giáo phận quốc gia và quốc tế, phải thực hiện tất cả khả năng của mình để sẵn sàng có các phương tiện, nhưng nhất là các nhân sự để có thể đảm nhận những trách nhiệm như thế. Ai muốn phục vụ cho những người đau khổ, cần phải được đào tạo có nghiệp vụ. Những người trợ giúp phải được đào tạo để họ thực hiện những hành động đúng đắn vào đúng lúc và tiếp tục chăm sóc. Khả năng nghề nghiệp là điều cần thiết đầu tiên và căn bản. Thế nhưng, duy chỉ như thế thì không đủ. Ở đây nhắm đến con người, và con người luôn cần đến một cái gì hơn là sự chăm sóc đúng đắn đầy kỹ thuật. Họ còn cần đến tình người, cần đến sự quan tâm của con tim. Đối với tất cả những ai hoạt động trong các tổ chức bác ái của Hội Thánh, phải chú tâm đặc biệt để không những thực hiện những gì cần thiết đúng lúc, nhưng còn phải quan tâm đến kẻ khác bằng con tim, để người này có thể cảm nhận được sự phong phú của phẩm giá nhân bản của mình. Vì thế, những người trợ giúp này, ngoài việc đào tạo nghề nghiệp, còn cần đến việc đào luyện con tim. Họ cần được hướng dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ này sẽ đánh thức tình yêu trong họ và mở rộng con tim của họ cho tha nhân. Đến độ tình yêu tha nhân đối với họ không còn là một giới răng được thiết đặt từ bên ngoài, nhưng đó là bước tiếp nối của đức tin, chính đức tin đó hoạt động trong tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc lại một đoạn trích từ phần thứ hai, thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Trong đó chúng ta nghe Đức Thánh Cha nhắc đến khía cạnh đặc biệt của công tác bác ái của Hội Thánh, một công tác phát xuất từ con tim, từ tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Đức bác ái của ta là tình yêu, nên nó là sự hiến thân cho người khác. Ta không yêu tha nhân gián tiếp qua tình yêu Chúa. Dường như ta chỉ yêu Chúa thôi, rồi mới quàng tha nhân thêm vào. Không, chúng ta yêu tha nhân một cách trực tiếp và vì họ. Chính trong con người của tha nhân mà ta có thể đạt tới và yêu mến Thiên Chúa cùng Chúa Kitô. Bởi vì họ được kết hợp hay sẽ được kết hợp với Chúa Kitô ngay ở trong chính con người của họ. Lòng bác ái của Đức Kitô cũng y như thế. Đó là lòng yêu tha nhân trực tiếp. Ngài không ban thân thể Ngài cho một cộng đồng, nhưng ban cho tất cả mọi người bằng cách ban cho từng người một, cho đức danh tôi, cho chính tôi, bởi vì tôi là tôi. Đó là tình yêu huynh đệ, tình yêu hôn nhân. Ngài đã yêu tôi và đã phó mình cho tôi. Ngài đã yêu tha nhân như thế khi sống ở trần gian này. Ngài không chữa bệnh thập thể, cho dù hình thức của một vài bản văn có thể khiến ta nghĩ khác. Ngài chữa bệnh nhân bằng cách đặt tay trên từng người một. Mỗi lần chữa bệnh là một lần tiếp xúc cá nhân giữa Ngài và người ta. Ngài không lấy việc dùng lời nói để tiếp xúc với bệnh làm đủ. Ngài còn đưa tay sờ vào chỗ họ đau. Ngài giơ tay ra, động vào người ấy và bảo, ta muốn, con hãy được khỏi. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày mắc bệnh, người hủi ấy được tiếp xúc với bàn tay của một người. Một hôm nọ, Chúa Giê-xu xuống thuyền, vượt hồ trong đêm giông tố, để tới bờ bên kia vào lúc sáng. Ngài lên cứu một người cho khỏi lũ quỷ xưa nay vẫn ám y, rồi lại xuống thuyền ra đi. Ngài đã có thể chỉ cần cầu xin Thiên Chúa thương y và ở xa ra lệnh cho lũ quỷ phải ra khỏi người ấy. Nhưng không, mục đích duy nhất của cuộc hành trình trong giông tố kia chỉ là để cứu y và gặp y. Bác ái là tình yêu, nên cũng là âu yếm và mềm mại, làm cho tha nhân trở thành thân ái. Ở trong bàn tiệc nước trời nuôi sống tín hữu, Đức Kitô để mình tràn ra, giàu ra và thông sang cho kẻ khác. Bởi vì Ngài đã hoàn toàn biến đổi ở trong Thánh Thần là sự sống tràn trề. Chính vì vậy mà như lời cha xứ Ars, các thánh đều có một trái tim thật lòng. Đức Kitô cũng đã yêu thương như thế khi Ngài sống ở trần gian này. Các phúc âm rất hay viết, Ngài động lòng thương.
ngài không thể nào chịu được cảnh tượng người quả phụ nọ sầu khổ vì vừa mất đứa con một. Ngài bảo bà, thôi, đừng khóc nữa. Ngài không thể nào nhìn bà ta như vậy được. Ngài đã làm cho người thanh niên kia sống lại vì bà ta, và đồng thời cũng là vì trái tim của ngài. Rồi khi người ta đến đưa tin cho ông Zer biết, con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Ngài đã lanh lẹ bảo ông ta đừng thất vọng, đừng sợ, nhưng hãy tin. Ngài không muốn nhìn thấy người ta đau khổ ở ngay bên mình. Lòng bác ái của ngài rất tâm tình, rất gần gũi với người ta. Nhưng nó không tình cảm, nó không phải chỉ là một bản năng tự nhiên. Đôi khi có người lẫn nó với khuynh hướng tự nhiên của cảm tình. Nhiều khi bác ái chỉ là xác thịt. Đang khi nước trời là một bữa ăn ở trên núi sọ, nơi thân thể Chúa được ban cho môn đệ trong sự chết cho xác thịt. Chúng thánh thiện và trong sạch, chúng là hoa quả của thánh thần, chúng chín ở trong lửa hy sinh. Thường thường Thánh Gioan nói, ai mến Chúa thì thương yêu anh em, nhưng cũng có lần ngài đảo ngược lại và nói, cứ dấu này mà biết ta yêu thương anh em, đó là khi ta yêu và thực hành các giới răn của Chúa. Đó là tiêu chuẩn để biết lòng bác ái huynh đệ chân thật. Nó là lòng bác ái thánh thiện của Thiên Chúa tràn ngập ở trong nước trời. Như vậy lòng nhân ái tự nó chưa phải là bác ái, cũng như không phải bất cứ hành vi liên đới và tận tụy nào cũng là bác ái. Cho dù tôi có phân phát hết của cho người nghèo, nếu tôi không có lòng bác ái, thì... Bởi vì bác ái là một thực tại thiêng liêng, nó là sự hiện diện của Thánh Linh được thông ban cho thân thể Đức Kitô và nó chỉ có mặt trong nhà tiệc ly. Thế nên, giới răn bác ái không nói cho hết mọi người y như nhau đâu. Những người khách như lương dân và biệt phái chỉ yêu người yêu họ, chào người chào họ. Còn chúng con, những người đang nghe thầy, chúng con phải yêu thù địch và hãy làm ơn cho những người thù ghét chúng con. Chúa Giê-xu không nuôi ảo tưởng kết hợp được hết mọi người vào cả ở trong tình bác ái đâu. Chỉ có nước trời là không gian của bác ái, nhưng có nhiều kẻ lại không muốn vào. Ở ngoài không gian đó, người ta vẫn tiếp tục yêu và ghét theo kiểu loài người. Chỉ có những môn đệ của nước trời mới yêu một cách thần linh. Làm sao bác ái có thể đi đến tột điểm của sự anh hùng nếu nó không phải là một thực tại thần linh? Yêu tha nhân như Chúa Giê-xu đã yêu, giơ thêm má cho người ta vả mình, lấy thêm áo lót đưa cho người đã lột áo ngoài của mình. Những đòi hỏi đó không thuộc lãnh vực tự nhiên của lý trí con người. Chúng là những tác phong đòi phải có một bản tính khác. Bác ái là luật mới ở trong một trật tự mới. Chúa Cha đấng ngự trên trời, đấng làm ơn cho cả người lành và dữ. Ngài truyền cho các phần tử ở trong nước trời phải có những tác phong thần linh đó. Bởi vì Ngài đã làm cho họ trở nên con cái Ngài, ở trong người con của Ngài. Ngài đã ban cho họ bản tính của Ngài và đã đặt vào lòng họ chính thần trí của Ngài. Bác ái có thể làm được tất cả, nó chứng tỏ mình thật là thần trí của Thiên Chúa, là sức mạnh thế mạc của nước trời đang vùng lên ở trong mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Sức mạnh đó hoạt động, nó là một sức mạnh bành trướng. Nước trời phải lan ra khắp thế giới bằng bác ái. Các tín hữu phải là thừa sai nếu thật sự họ là các phần tử của nước trời, bởi vì họ phải yêu mến. Đôi khi người ta trách họ nhiệt thành vì trục lợi, bác ái vì muốn phục vụ một chính nghĩa và có óc chinh phục. Đang khi thật sự họ chỉ là những con người yêu mến. Chính nghĩa mà họ phục vụ là chính nghĩa của hết thảy mọi người. họ muốn đưa mọi người vào trong tiệc cưới, để nâng cho mọi người tấm bánh quý hơn hết, thứ bánh duy nhất có thể làm cho người ta no. Đó là thân thể Đức Kitô. Cha ông các ngươi ở trong sa mạc đã ăn măng na nhưng đã chết. Còn bánh ta ban cho các ngươi đây chính là thịt ta để thế gian được sống. Lòng bác ái muốn cho những người mình yêu thương được tất cả mọi sự lành cần thiết. Nhưng vì là tình yêu ở trong đức tin, tình yêu siêu nhiên, nên trước hết nó nghĩ phải làm cho họ được sự lành chân thật. Đối với những anh em đã ở trong đức tin, đã có nước trời rồi, nó muốn cho họ được nước trời thêm mãi. Nó săn sóc để họ trung thành và tiến bộ ở trong con đường rỗi. Ta hãy để ý đến nhau, khuyến khích nhau sống bác ái và làm các việc lành. Đừng bỏ hội họp, như một vài người có thói quen bỏ, trái lại cần phải khuyến khích nhau. Và khi hội họp ở giữa cộng đoàn, mỗi tín hữu phải quỳ gối cầu nguyện cho mọi anh em được trở nên thánh thiện thật, được trở thành con cái thật của nước trời ở trong bác ái.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Hối tiếc là một tình cảm bình thường của con người. Theo một chuyên gia tâm lý, có hai loại hối tiếc. Có thứ hối tiếc xảy ra tức khắc và rõ ràng. Nó được biểu lộ ngay sau khi chúng ta ý thức được một lỗi lầm mình mới phạm. Loại hối tiếc này giúp cho con người một phần nào kiểm soát được hành động và thái độ của mình. Nó có tác dụng thúc đẩy chúng ta sống tốt hơn, nhưng nó cũng thường biến đi rất nhanh. Trái lại, có một loại hối tiếc rây rứt ở mãi trong đầu óc, chôn chặt trong trái tim, và có khi khiến cho chúng ta đi từ đau khổ đến tuyệt vọng. Chúng ta thường quay nhìn lại quá khứ, nhớ lại những chọn lựa và những việc mình đã làm, rồi ước gì mình đã làm khác đi. Sự hối tiếc rây rứt và dai dẳng này có thể giúp cho chúng ta nhận lấy trách nhiệm về những chọn lựa và việc làm nông nổi, thiếu suy nghĩ của mình. Một thiếu phụ tâm sự như sau. Nỗi ân hận lớn nhất của tôi là đã lập gia đình khi chỉ mới 17 tuổi. Lúc đó, chỉ vì có thai và không muốn làm gia đình xấu hổ, mà tôi đành phải lấy chồng. Sau đó, vì không có trình độ học vấn, mà có con khi còn quá trẻ, nên tôi đã phải làm việc thật cực nhọc để sống qua ngày. Cho đến năm 28 tuổi, khi đã có hai con, tôi mới có thể trở lại trường học, và mấy mẹ con đã phải chịu hy sinh nhiều thứ. Nếu tôi không phải là một đứa con gái vị thành niên hư hỏng, thì có lẽ đời sống gia đình của tôi không đến nỗi bi đát như hiện tại. Biết bao nhiêu người trong chúng ta cũng có tâm trạng giống như người thiếu phụ trên đây. Chúng ta than thân và trách phận vì những lầm lỡ của quá khứ. Giáo sư Abigail Stewart thuộc trường Đại học Michigan, Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều cuộc điều tra về tâm trạng hối tiếc của người Mỹ. Bà ghi nhận rằng, điều khiến cho người Mỹ hối tiếc nhất là vì không được trang bị một nền học vấn đầy đủ và cần thiết, bởi vì, tại xứ sở này, học vấn là nấc thang mang lại lợi tức, cơ hội cho nghề nghiệp tương lai, cũng như là đòn bẩy trong giao tiếp xã hội. Nhưng dù sống trong xã hội nào, đã là người, thì tất cả mọi người chúng ta đều có những hối tiếc. Nó có thể đè bẹp chúng ta trong buồn phiền thất vọng, nhưng nó cũng có thể là tiếng còi báo động để giúp chúng ta điều chỉnh lại cuộc sống, thay đổi hướng đi, hay cách suy nghĩ, hầu có được niềm an bình, vốn là điều quan trọng và quý giá nhất trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, tôn giáo và nhất là Kitô giáo của chúng ta nhấn mạnh đến lòng sám hối. Lời đầu tiên của Chúa Giêsu khi khởi đầu sứ vụ công khai chính là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Không thể có sám hối nếu không có hối tiếc. Không thể có hối tiếc nếu không ý thức về những lầm lỡ của mình. Nhưng sám hối trong Kitô giáo không chỉ là hối tiếc và buồn phiền vì những lầm lỡ của mình. Chúa Giêsu đã gắn liền hành động sám hối với việc tin vào tin mừng. Tin mừng của Chúa Giêsu thiết yếu là tin mừng cứu độ. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ và giải thoát con người khỏi gánh nặng của tội lỗi. Chỉ có một mình Ngài mới có thể mang lại cho con người sức sống mới, hướng đi mới, cái nhìn mới. Tin mừng của Chúa Giêsu do đó cũng là tin mừng của hy vọng và hân hoan. Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi là để nói với họ rằng Thiên Chúa hằng yêu thương và tha thứ cho họ. Ngài kết thân với những người tội lỗi là để nói với họ rằng với Thiên Chúa tất cả đều là ân sủng, tất cả đều có thể là một khởi đầu mới luôn luôn tốt đẹp hơn. Ngài muốn nói với họ rằng, lầm lỡ của quá khứ không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống con người. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến. Hãy sống vui ngày hôm nay, vì nó không bao giờ trở lại. Phải chăng, đó không là khuôn vàng thước ngọc mà tin mừng của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta? Lạy Chúa Giêsu, tâm tư chúng con dễ bị quá khứ đè nặng và lo lắng thái quá vì ngày mai. Chúa đã mặc khải cho chúng con tình yêu quan phòng của Chúa Cha. Xin cho chúng con luôn biết sống vui với giây phút hiện tại, vì biết rằng Thiên Chúa quan phòng hằng yêu thương và săn sóc cho chúng con.
Chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa. Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xương xa tràn hòa từ bao tháng năm qua. Trên con đổ xuống, tựa mưa móc xương xa chẳng hoàn từ bao tháng năm qua.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.